Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 5 tháng Giêng năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về thông báo về tiến trình phong Á Thánh và Hiển Thánh cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận của Tổng giáo phận Sài Gòn. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới các bệnh nhân năm 2012. Hôm mùng 3 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã công bố sứ điệp nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 20 sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 2 tới đây, với chủ đề Hãy đứng lên và đi, đức tin của con đã cứu con. Qua đó, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu nêu cao giá trị của các bí tích chữa lành, là bí tích hòa giải và bí tích sức dầu bệnh nhân. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cho biết năm nay cũng là dịp chuẩn bị gần cho việc cử hành trọng thể ngày Thế giới các bệnh nhân vào năm tới, ngày 11 tháng 2 năm 2013 tại Đức Quốc. Ngài nhắc đến sự tích Chúa Giêsu chữa lành 10 người phong cùi và chỉ có một người trở lại cảm tạ Chúa, như được trình thuật trong Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 17, câu 11 đến 19. Trong dịp đó, Chúa nói với người phong: "Hãy đứng lên và đi, đức tin của con đã cứu con." Những điều này giúp ý thức tầm quan trọng của đức tin đối với những người đang chịu đau khổ và bệnh tật mà đến gần Chúa. Trong cuộc gặp gỡ Chúa, họ có thể thực sự cảm nghiệm rằng ai tin tưởng thì không bao giờ lẻ loi. Ai ở trong đau khổ và bệnh tật mà kêu cầu Chúa thì chắc chắn tình yêu của Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi họ, và cả tình yêu của giáo hội sẽ không bao giờ thiếu. Tình yêu này chính là sự kéo dài trong thời gian công trình cứu độ của Chúa. Đức Thánh Cha đề cao vai trò của bí tích thống hối nơi các bệnh nhân và những người đau khổ. Ngài viết, thời điểm mà bệnh nhân dễ bị cám dỗ rơi vào tình trạng nản chí và tuyệt vọng ấy có thể biến thành một thời điểm ân phúc, giúp họ trở về với chính mình. Và như người con hoang đàng, nghĩ lại cuộc sống của mình, nhìn nhận những lỗi lầm và thiếu sót, nhớ nhung vòng tay ấp ủ của người cha, và tái khám phá con đường về nhà cha. Từ đây, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại quan niệm coi bí tích sức dầu bệnh nhân chỉ là một bí tích hạng nhỏ so với các bí tích khác. Ngài viết, sự quan tâm và chăm sóc mục vụ cho các bệnh nhân. Mục đàn là dấu chỉ sự dịu hiền của Thiên Chúa đối với người đang đau khổ, và đàn khác mang lại lợi điểm tinh thần cho cả các linh mục và toàn thể cộng đoàn Kitô, với ý thức rằng những gì được làm cho người bé nhỏ nhất chính là làm cho Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng bí tích sức dầu bệnh nhân là những phương thế quý giá của ân Thánh Chúa, giúp các bệnh nhân ngày càng trở nên đồng hình dạng với mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha liên kết hai bí tích thống hối và sức dầu bệnh nhân với bí tích thánh thể, và Ngài khích lệ các linh mục khi mang mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân. Hãy ý thức mình thực sự là những thừa tác viên của các bệnh nhân, là dấu chỉ và là phương tiện của lòng từ bi Chúa Kitô, phải được biểu lộ cho mọi người đang chịu đau khổ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến năm đức tin sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2012, và Ngài gọi đây là dịp thuận tiện và quý giá để tái khám phá sức mạnh và vẻ đẹp của đức tin, đi đào sâu nội dung đức tin cũng như để làm chứng đức tin trong đời sống thường nhật. Ngài viết, tôi muốn khuyến khích các bệnh nhân và những người đau khổ luôn tìm thấy một chiếc neo chắc chắn trong đức tin, được nuôi dưỡng bằng sự lắng nghe lời Chúa, bằng kinh nguyện bản thân và các bí tích. Trong khi tôi mời gọi các vị mục tử hãy luôn sẵn sàng cử hành đức tin cho các bệnh nhân. Theo gương vị mục tử nhân lành và trong tư cách là những người dẫn dắt đoàn chiên đã được ủy thác, các linh mục hãy đầy vui mừng, ân cần đối với những người yếu đuối nhất, những người đơn sơ và các tội nhân, biểu lộ cho họ lòng từ bi vô biên của Thiên Chúa với những lời đầy hy vọng. Tin Việt Nam. Thông báo tiến trình liên quan đến án phong Á Thánh và Hiển Thánh cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thượng. Trong tiến trình phong Á Thánh và Hiển Thánh cho vị tôi tới Chúa là Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thượng, nguyên Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình. Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình sẽ cử một phái đoàn đến Việt Nam từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2012 để gặp gỡ và lắng nghe những chứng nhân của Giáo hội Việt Nam nhằm thu thập chứng từ cụ thể sống động về những nhân đức của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn đã ra thông báo trong Tổng giáo phận, mời gọi cầu nguyện và cung cấp chứng từ cho phái đoàn. Trong thông báo, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn cũng mời gọi tất cả mọi người, linh mục, tu sĩ nam nữ, cũng như anh chị em giáo dân nào đã từng biết Đức Cố Hồng Y, có thể làm chứng trước phái đoàn của Hội đồng Tòa Thánh về sự thánh thiện và nhân đức của Đức Cố Hồng Y Thuận. Chúng tôi sẽ trích đọc nguyên văn thông báo này trong một thời sự sau phần tin tôn giáo. Kính mong quý vị đón nghe. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 gửi các gia đình. Ngày 30 tháng 12 năm 2011 vừa qua, tại quảng trường Colón của thành phố Madrid, thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình đã được cử hành trọng thể. Đức Hồng Y Antonio Rucco Varela, Tổng giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đã chủ tế thánh lễ. Đồng tế có Đức Hồng Y Schönborn, Tổng giám mục Vienna, Áo Quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, và 30 Tổng giám mục và giám mục đến từ các giáo phận Tây Ban Nha và nhiều giáo phận khác tại châu Âu. Hơn 100.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ. Từ năm 2008 đến nay, thánh lễ cầu nguyện cho các gia đình được tổ chức hàng năm, ấn định vào ngày 30 tháng 12 tại Madrid, Tây Ban Nha. Trước đó vào ngày 27 tháng 12 năm 2011, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp đến Đức Hồng Y Antonio Rucco Varela, Tổng giám mục Madrid. Sứ điệp được công bố trong nghi thức khai mạc thánh lễ. Sứ điệp của Đức Thánh Cha có những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, phải giữ gìn kho báu gia đình được Chúa ban cho. Đức Thánh Cha viết, tôi mời gọi tất cả anh chị em dâng thánh lễ này như một sự tiếp nối lễ Giáng sinh. Chúa Giêsu xuống thế làm người để đem lòng nhân hậu và tình yêu của Thiên Chúa cho thế giới. Người đã thực hiện điều đó tại gia đình, là nơi con người muốn mang lại điều tốt đẹp nhất và sẵn sàng làm mọi điều cho tha nhân, cũng như đặt tình yêu lên trên mọi lợi ích khác. Như vậy, với trái tim nhạy cảm, rất đỗi khiêm nhường, tràn đầy yêu thương không gì sánh được, Chúa đã đến trong một gia đình. Có thể nói, chính mái ấm gia đình là cánh cửa đấng cứu thế đi qua để bước vào trần gian. Chúa đã ban cho cuộc sống yêu thương và thông hiệp của gia đình ơn cao trọng là được phản chiếu cách đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Ơn cao trọng này cũng là một ơn gọi tuyệt vời và trách nhiệm rõ rệt đối với đời sống gia đình. Tôi khuyên anh chị em, hãy nhớ có Chúa ở bên mình, và hãy luôn kêu cầu Ngài ban ơn giúp đỡ, cách riêng, để anh chị em vượt qua những khó khăn. Dựa vào ân sủng của bí tích hôn nhân, chắc chắn Chúa sẽ ban ơn phù trợ anh chị em. Anh chị em, hãy tuân theo sự hướng dẫn của Hội Thánh, đã được Đức Kitô trao phó sứ mệnh loan truyền tin mừng cứu độ qua nhiều thế kỷ. Anh chị em đừng chiều theo những xu hướng thế gian đang đe dọa kho báu gia đình. Anh chị em phải giữ gìn kho báu ấy ngày này qua ngày khác. Thứ đến, gia đình có trách nhiệm giáo dục đức tin cho con cái. Chính trong mái ấm gia đình, chúng ta được học biết chung sống với nhau, thông truyền đức tin, củng cố các giá trị, giáo dục về tự do, để một ngày kia con cái nhận thức đầy đủ về ơn gọi của bản thân, phẩm giá của mình cũng như của tha nhân. Bầu khí ấm cúng của gia đình, đời sống gương mẫu của cha mẹ đem lại tác dụng giáo dục hơn là chỉ dùng lời nói. Trong năm đức tin sẽ được khai mạc vài tháng sắp tới, cần phải đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò giáo dục của gia đình. Về vấn đề này, tôi mời gọi anh chị em củng cố đời sống đức tin trong gia đình mình, đồng thời ý thức hơn nữa về kinh tin kính chúng ta tuyên xưng. Tôi cầu xin Chúa cho các bạn trẻ luôn biết cảm tạ Chúa đã ban cho mình có gia đình, đồng thời biết ơn cha mẹ, biết dấn thân bảo vệ và chiếu tỏa ánh quang phẩm giá đích thực của gia đình, một định chế nền tảng đối với xã hội và có ý nghĩa quan trọng đối với Hội Thánh. Tin Sao Paulo, Brazil. Một thống kê cho biết có hơn 1 triệu trẻ em bị lạm dụng lao động tại Brazil. Theo những con số mới nhất của Viện Địa lý và Thống kê Quốc gia Brazil, do hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC trích thuật, thì hiện có hơn 1 triệu trẻ em trong hạng tuổi từ 10 đến 14 bị lạm dụng lao động trong toàn quốc, mặc cho những biện pháp của chính phủ chống lại nạn khai thác lạm dụng trẻ vị thành niên. Một nhật báo tại địa phương có tên là Folha de São Paulo vừa đưa ra con số cho biết rằng, nhờ những biện pháp của chính phủ mà con số các trẻ em nhỏ bị lạm dụng lao động có phần giảm thiểu trong 2 năm qua, từ tỷ lệ 6.6% vào năm 2000 giảm xuống còn 6.2% vào năm 2010. Đặc biệt trong vùng Amazon của Brazil, đã có tới 10% số trẻ em vị thành niên phải lao động. Được biết, chính phủ Brazil vừa đặt ra mục tiêu giải quyết nạn lạm dụng lao động trẻ nhỏ này từ nay cho đến năm 2020. Để đạt mục tiêu này, họ cho biết cần canh tân biện pháp kiểm soát từ phía chính quyền, khi biết lưu ý nhiều hơn nữa đến những trẻ nhỏ lao động trong công việc đồng áng hay giúp việc trong các gia đình, nhất là tại những vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra còn có khó khăn cần vượt qua trên bình diện văn hóa, đó là tại các miền nông thôn ở Brazil, người ta vẫn còn tâm thức chấp nhận việc lao động của các trẻ nhỏ. Tin Roma. Tân Thủ tướng Italia đến viếng mộ chân phước giáo hoàng John Paul đệ nhị. Trong buổi phát thanh hôm mùng 2 tháng Giêng vừa qua, Đài phát thanh Vatican đã loan tin ông Mario Monti, tân thủ tướng Italia, đã đến cầu nguyện nơi phần mộ của chân phước giáo hoàng John Paul đệ nhị cùng với phu nhân, con cái và các cháu vào hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, sau khi đã kính viếng hang đá tại quảng trường Thánh Phêrô. Cuộc viếng thăm kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Phái đoàn của Thủ tướng Italia đã được Đức Tổng giám mục Giuseppe Bertolo, Chủ tịch phủ đặc trách việc quản trị quốc gia thành Vatican, cùng với Đức Hồng Y Angelo Comastri, kinh sĩ trưởng kinh sĩ đoàn đền thờ Thánh Phêrô, tiếp đón ân cần và vui vẻ. Cùng lúc đó, trong sứ điệp gửi đến Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày quốc tế hòa bình, ngày mùng 1 tháng Giêng vừa qua, ông Giorgio Napolitano, Tổng thống nước Italia, đã khen ngợi Đức Thánh Cha vì đã chọn chủ đề giáo dục giới trẻ sống những giá trị căn bản, công bằng và hòa bình trong sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới năm nay. Tin Ấn Độ. Hội đồng giám mục Ấn Độ nhận định về đạo luật ngăn cấm bạo hành đối với các nhóm tôn giáo như là đạo luật quan trọng hàng đầu cho nền dân chủ của đất nước. Theo hãng tin Á Châu, phổ biến hôm mùng 2 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng giám mục Ấn Độ đã lên tiếng ủng hộ đạo luật mới liên quan đến việc bạo hành đối với các nhóm tôn giáo và giải thích rõ ràng hai điểm gây ra tranh luận nơi những kẻ chống lại đạo luật này. Điểm thứ nhất liên quan đến định nghĩa từ ngữ nhóm, được hiểu như là nhóm thiểu số tôn giáo, thiểu số chủng tộc, thiểu số giai cấp xã hội, theo ghi chú số 24 và 25 của khoản luật 366 trong Hiến pháp. Những kẻ chống lại đạo luật thì cho rằng định nghĩa này gây phân biệt đối xử đối với các cộng đoàn đa số. Nhưng các giám mục Ấn Độ đã xác quyết đạo luật không gây bất cứ phân biệt đối xử nào với các cộng đoàn đa số. Hội đồng giám mục Ấn Độ cho rằng các nạn nhân của bạo hành vì lý do tôn giáo đều hưởng những quyền như nhau, bất luận họ thuộc về nhóm thiểu số hay thuộc cộng đoàn đa số. Điểm thứ hai liên quan đến việc can thiệp trực tiếp của chính quyền trung ương và liên quan đến quyền hành của thẩm quyền toàn quốc, ra lệnh hoặc chỉ đạo cho những công chức cấp tiểu bang. Đạo luật chỉ tiên liệu việc thành lập một thẩm quyền toàn quốc có bổn phận kiểm soát những trường hợp bạo hành giữa các tôn giáo. Hội đồng giám mục Ấn Độ giải thích thẩm quyền này chỉ có tính cách thông tin, thu thập những trường hợp bị thiếu sót pháp lý. Những kẻ chống đối cho rằng đạo luật vi hiến vì quyền hạn mà đạo luật này trao cho thẩm quyền trung ương. Nhưng các đức giám mục Ấn Độ cho rằng đạo luật này là cần thiết, xét vì những bạo hành đã xảy ra, gây thiệt hại cho những người Kitô tại tiểu bang Gujarat vào năm 2003, tại tiểu bang Orissa năm 2008. Lúc đó chính quyền trung ương không thể can thiệp được vì không có lời yêu cầu của chính quyền địa phương tiểu bang. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về thông báo về tiến trình phong Á Thánh và Hiển Thánh cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận của Tổng giáo phận Sài Gòn, do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, đại lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã gửi đến mọi thành phần dân Chúa trong Tổng giáo phận thông báo về tiến trình phong Á Thánh và Hiển Thánh cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Sau đây là nguyên văn của thông báo nói trên. Kính gửi các linh mục tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân trong gia đình giáo Phật. 1. Ngày 22 tháng 10 năm 2010 tại Roma, Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình đã chính thức bắt đầu tiến trình xin phong Á Thánh và Hiển Thánh cho tôi tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đức Cố Hồng Y Francisco đã từng được Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn từ ngày 24 tháng 4 năm 1975. Ngày 9 tháng 4 năm 1994, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị bổ nhiệm ngài vào chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình, và tiếp theo đó, ngày 24 tháng 11 năm 1994, ngài chính thức từ chức Tổng Giám mục Sài Gòn để thi hành nhiệm vụ tại Giáo triều Roma. Vì thế, sự kiện lập án phong thánh cho ngài là niềm vinh dự lớn lao cho Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung và cho Tổng Giáo phận Sài Gòn nói riêng. 2. Theo quy định của Giáo hội, để được tuyên phong Á Thánh và Hiển Thánh, vị tôi tớ Chúa phải được Giáo hội nhìn nhận là người có danh thơm tiếng tốt về sự thánh thiện và những nhân đức anh hùng. Vì thế, Giáo hội muốn lắng nghe, tìm hiểu và nghiên cứu những chứng từ chính thức của các chứng nhân là những người đã biết Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier và có thể cung cấp chứng từ cụ thể sống động về những nhân đức của Ngài. 3. Trong thời gian qua, Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình đã cử phái đoàn đến nhiều nước trên thế giới như Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Úc Châu để gặp gỡ và lắng nghe các chứng nhân. Nay chúng tôi được thông báo là phái đoàn sẽ đến Việt Nam từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2012. Phái đoàn sẽ ở thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24 đến 27 tháng 3 năm 2012 để gặp gỡ và lắng nghe những chứng nhân trong Tổng Giáo phận nhà. 4. Vậy tôi viết thư này để xin tất cả mọi người trong gia đình giáo phận sốt sắng cầu nguyện cho tiến trình tuyên phong Á Thánh và Hiển Thánh cho Đức Cố Hồng Y thân yêu của chúng ta sớm được hoàn thành. Ngoài ra, các linh mục, tu sĩ nam nữ, cũng như anh chị em giáo dân nào đã từng biết Đức Cố Hồng Y và muốn làm chứng trước phái đoàn của Hội đồng Tòa Thánh về sự thánh thiện và nhân đức của Ngài, xin vui lòng viết thành văn bản và gửi về địa chỉ sau. Hạn chót là ngày 1 tháng 3 năm 2012. Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng, Đại chủng viện Thánh Giuse, số 6 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ email: petrustung@gmail.com. Theo lời kêu gọi của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi lời cầu nguyện sau đây. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, là Cha và Con và Thánh Thần, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh mẫu gương và chứng tá anh dũng của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã liên kết những đau khổ phải chịu trong cảnh ngục tù với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Và dưới sự che chở đầy tình mẫu tử của Rất Thánh Trinh Nữ Maria, những kinh nghiệm đau khổ ấy đã rèn luyện Ngài nên một chứng nhân sáng ngời cho Hội Thánh và toàn thế giới về sự hiệp nhất và tha thứ, cũng như về công lý và hòa bình. Con người hiền hòa và giàu tình thương cùng với sứ vụ giám mục của Ngài đã tỏa chiếu rạng ngời ánh sáng của đức tin, nhiệt tâm của đức cậy và sự nồng nàn của đức ái. Giờ đây, nhờ lời chuyển cầu của Ngài và theo thánh ý Chúa, xin Chúa ban cho con được ơn lành con đang cầu khẩn, với niềm hy vọng thấy Ngài sớm được vinh hiển trên bàn thờ. Amen. Lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, ngày 1 tháng Giêng năm 2012. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám mục, đã ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là thông báo của Tổng Giáo phận Sài Gòn về tiến trình phong Á Thánh và Hiển Thánh cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự kế tiếp.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, các tôn giáo góp sức phục hồi lương tâm là những chia sẻ của Linh Mục An Tôn Lê Ngọc Thanh trong buổi cầu nguyện và chia sẻ online trên diễn đàn Pan Talk, là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo tin từ trang mạng truyền thông Chúa Cứu Thế, thì vào lúc 21:30 ngày 27 tháng 11 năm 2011, trên diễn đàn Pan Talk đã có buổi cầu nguyện và chia sẻ online do cha Agustino Phạm Sơn Hà từ Đức Quốc tổ chức. Tham dự trên diễn đàn có mặt các vị cụ Lê Quang Liêm ở Việt Nam của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, Hòa Thượng Thích Không Tánh ở Việt Nam của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm ở Mỹ của Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình ở Mỹ, Hội Thánh Tin Lành, và Linh Mục An Tôn Lê Ngọc Thanh, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam của Giáo hội Công giáo. Sau phần cầu nguyện là phần hội luận với ý của Linh Mục An Tôn Lê Ngọc Thanh và Giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình với hai đề tài rất gần với nhau, đó là góp sức phục hồi lương tâm và lễ thật và sự dối trá. Với đề tài góp sức phục hồi lương tâm, Linh Mục An Tôn Lê Ngọc Thanh đã chia sẻ với cha trưởng ban tổ chức, quý lãnh đạo các tôn giáo đang trao đổi trên diễn đàn và ông bà anh chị em đang online cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, cho Thái Hà như sau. Hơn 87 triệu dân Việt Nam đang kỳ vọng vào sự hiệp thông của các tôn giáo để phục hồi lại giá trị Việt Nam, nhân cách người Việt Nam cho dân tộc Việt Nam. Kỳ vọng này xuất phát từ kinh nghiệm thực tế của những người đang sống ở một nơi mà tình trạng đạo đức xã hội ngày càng suy thoái, mọi giá trị bị đánh đổi, bạo lực, danh vọng và tiền tài lên ngôi thống trị. Anh Vũ Văn Quang, 38 tuổi, ở Thanh Hóa, vì giận vợ, đã tẩm xăng đốt con ruột chưa đầy 3 tuổi của mình là cháu Vũ Quốc Linh, làm cho 10 đốt ngón tay của cháu Linh bị cháy rụi và khuôn mặt của cháu bị biến dạng khủng khiếp. Cán bộ công an Nguyễn Văn Ninh đánh ông Trịnh Xuân Tùng đến mức chết trong bệnh viện vì không đội mũ an toàn khi đi đường. Ông dân phòng ngang nhiên vào nhà thờ gây rối trong lúc đang lễ cho thiếu nhi tại nhà thờ Thái Hà, xúc phạm nặng nề đến tâm thức tôn giáo của người Việt Nam và gây ra gương xấu cho các thiếu niên nhi đồng. Chúng tôi chỉ đơn cử một vài thực tế gần đây để quý vị thấy tình trạng suy sụp đạo đức nghiêm trọng ngay từ trong gia đình đến ngoài xã hội, từ người công dân bình thường đến người hưởng lương thuế của dân để thi hành trách nhiệm bảo vệ xã hội, đều đã có những hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật nghiêm trọng. Điều này cho thấy ở Việt Nam, mọi chuẩn mực đạo đức và pháp lý đang bị phá vỡ. Nguyên nhân chính đẩy đến sự bi thảm này là do chính sách loại trừ tôn giáo, loại trừ môi trường huấn luyện lương tâm con người ra khỏi xã hội Việt Nam. Trước đây, họ công khai xem tôn giáo là thuốc phiện, còn bây giờ thì có thay đổi chút ít về lý thuyết khi cho rằng tôn giáo là một thực thể tồn tại lâu dài và là nhu cầu không thể tách rời của một bộ phận dân chúng. Nhưng trong thực hành thì tôn giáo vẫn bị đàn áp, như bốn nhà nguyện Tin Lành ở Kon Tum đã bị dẹp bỏ, thánh giá bị cưa ném xuống đất trong một tuần giữa tháng 11 vừa qua. Các nhà chức sắc tôn giáo bị ngăn trở hoạt động, như cha giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế không được phép xuất cảnh để tham dự hội nghị truyền giáo Đông Nam Á. Nguy hiểm hơn, những thực hành bất chấp lương tâm để tuyên truyền dối trá như mượn không trả, cướp lại coi là thành tích đã làm cho giới trẻ không còn phân biệt rõ được đâu là lẽ công bằng, đâu là sự thật. Đây là hậu quả của một thái độ du di, dĩ hòa vi quý, không dứt khoát với sự thật của nhiều người Việt Nam. Biết người cầm quyền hành xử sai, vẫn cứ giả như không thấy, để không phải chịu trách nhiệm lương tâm, là thái độ thờ ơ vô cảm, không dám lên tiếng cho sự thật, và trên hết là sợ sự đe dọa của Cộng sản cho mình và cho gia đình mình. Cảm ơn Thiên Chúa đã thực hiện điều Người đã nói với con người qua ngôn sứ Isaiah. Lời của ta đã phán ra sẽ không trở về với ta khi chưa sinh hoa kết quả. Lời của Người đang khơi lên trong lòng chúng ta, bất chấp sự thật, sự thiện hảo vẫn đang bị mọi thế lực của thế gian này muốn vùi lấp và hủy diệt. Việc mỗi người chúng ta thắp lên ngọn nến cầu nguyện cho Thái Hà và cho quê hương Việt Nam, góp một lời nguyện để xin Chúa Giê-xu cứu dân Việt chúng ta ra khỏi đời khốn khó này. Ngọn nến sáng hướng về Thái Hà, nhưng không chỉ cho Thái Hà mà cho lương tâm từng người Việt Nam được chữa lành, được phục hồi để trở lại lương tâm ngay chính. Một lời nguyện cầu của từng người chúng ta đang hướng về quê Việt, nhưng không chỉ cho một quê Việt chung chung nào đó, mà cho nơi cha mẹ, anh chị em, con cháu, vợ chồng chúng ta đang đặt chân trên đó, trên con đường gập ghềnh có nhiều đe dọa sự sống của họ. Quê hương chúng ta không chỉ bị nhìn như là một đất nước quanh năm đi xin viện trợ, mà là một đất nước có quá nhiều gian dối, bị các nước dù rất nhỏ xem thường, khinh miệt. Đầu năm nay, khi chúng tôi đi từ Lào sang Thái Lan với những người bạn Lào, thì những người đó tuy không có hộ chiếu mà chỉ có giấy thông hành đi trong ngày. Thế mà họ vẫn cứ qua cửa khẩu tự nhiên, không ai làm khó gì. Còn những người Việt Nam chúng ta thì bị tách ra vào phòng riêng, mỗi người phải để an ninh Thái Lan chụp hình rồi mới được nhập cảnh. Thực tế đó cho thấy uy tín của nước Lào nhỏ bé lại lớn hơn uy tín của nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa hiện nay. Nhục hay không tùy vào cảm xúc của mỗi người, nhưng chúng tôi thấy mình có lỗi với quê hương mình có thể làm cho đất nước mình không còn gian dối, mà mình lại sợ chết, sợ không được an toàn, nên đã câm miệng không lên tiếng. Nay trong ơn Chúa, sự sợ hãi đang xa dần chúng ta, trong cũng như ngoài nước. Chúng ta đã dám công khai cầu nguyện cho nhau, và đây đó đã có những người dám đứng lên làm chứng về sự thật, sẵn sàng chấp nhận tù tội, vu khống và nhục mạ. Những người này càng ngày càng nhiều và càng trẻ hơn, họ đã đón nhận được sức mạnh thần thiên của sông núi và sự chuyển cầu thần thế của Tổ tiên Việt Nam. Đây là lúc các tôn giáo phải tự giành lại quyền huấn luyện lương tâm cho con cái Việt Nam mình, vì đó là lý do tôn giáo tồn tại trên dải đất hình chữ S này. Hiện nay, những người xấu vẫn không ngừng dùng các thủ đoạn để chia rẽ các tôn giáo trong cũng như ngoài nước. Họ tâng bốc tôn giáo này để hạ thấp tôn giáo kia. Họ ca ngợi một vị lãnh đạo tôn giáo này để bôi nhọ những vị lãnh đạo tôn giáo khác. Chúng ta phải thật sự tỉnh táo trong quyền năng của Thiên Chúa để nhớ rõ lời sứ đồ Phao-lô đã nói trong thư Ê-phê-sô rằng: chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quản thần, với những quyền thần, với những hạng thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác trên cõi trời. hiện nay các tôn giáo vẫn còn nhiều hiểu lầm, nghi kỵ lẫn nhau, nhất là sợ tôn giáo này dụ tín đồ mình cải đạo sang tôn giáo khác. Đây là nguyên nhân làm cho tôn giáo không thể đóng góp hết sức mình cho Việt Nam. Theo thống kê Việt Nam năm 2009, thì cả Việt Nam chỉ có 15.700.000 người Việt Nam theo một tôn giáo nào đó. Cụ thể, Phật giáo hơn 6,8 triệu, Công giáo 5,7 triệu. Tức là số người có tôn giáo chỉ chiếm 1/5 dân số. Số người chưa có một tôn giáo nào đông đến 72 triệu dân. Đa số những người này vẫn đang khao khát được giải thoát khỏi đau khổ của hiện tại. Các tôn giáo hãy đem giá trị của mình đến cho những ai chưa có tôn giáo. Nhờ vậy mà người dân Việt mình có cơ hội được đào luyện lương tâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài chia sẻ Các tôn giáo góp sức phục hồi lương tâm của Linh Mục Anton Lê Ngọc Thanh. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một góc nhìn hôm nay tiếp tục đề tài chúng ta đã chia sẻ với nhau hôm thứ Năm vừa qua. Về tin mừng Giáng sinh, những suy tư của Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An. Theo Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An, tin mừng Giáng sinh có ba khía cạnh. Thứ nhất, tin mừng thật đơn sơ. Thứ hai, tin mừng cứu độ. Và thứ ba, tin mừng hiện sinh. Tin mừng Giáng sinh thật đơn sơ, nhưng lại là tin mừng cứu độ, và mãi mãi là tin mừng hiện sinh cho nhân loại. Thứ Năm vừa qua, chúng ta đã chia sẻ với nhau quan điểm tin mừng đơn sơ. Thiên Chúa đã hóa chính mình thành nhỏ bé. Ngài không muốn điều gì khác nơi ta ngoại trừ tình yêu. Qua đó, chúng ta tự phát học biết cách tiếp cận với cảm giác, tư duy và ý chí của Ngài. Chúng ta học biết sống với Ngài và thực hành với Ngài sự khiêm hạ từ bỏ mình, là điều tinh túy nhất của tình yêu. Ngài đã hóa thành nhỏ bé để chúng ta có thể hiểu Ngài, chào đón Ngài và yêu thương Ngài. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp điểm thứ hai, tin mừng Giáng sinh, tin mừng cứu độ. Theo Thánh Kinh, biến cố lớn nhất đánh dấu lịch sử nhân loại là Thiên Chúa làm người vì tình yêu. Hài nhi Giê-xu ra đời trong cảnh nghèo hèn chính là một vị thiên sai. Ngài đã cắt đôi dòng lịch sử loài người thành hai phần, trước công nguyên và sau công nguyên. Em bé ấy không phải là một nhà bác học, không phải là một nhạc sĩ, mà chính là Thiên Chúa, là ngôi lời vĩnh cửu của Chúa Cha, đấng cao sang, quyền năng, đấng sáng tạo vũ trụ, hôm nay đã làm người. Ngài Giáng sinh làm người trong thân phận một em bé, yếu ớt, nằm trong máng cỏ hang lừa, chứ không phải trong một cung điện sang trọng, lầu son gác tía. Thiên Chúa làm người trong thân phận một bé thơ yếu ớt, nhưng chất chứa một tình yêu lớn lao. Một trẻ thơ sinh ra vào một đêm đông giá rét, trong hang đá bò lừa ngoài đồng hoang nghèo hèn. Dưới mắt con người đương thời, không những bình thường mà còn tầm thường hơn những trẻ thơ khác. Nhưng sự chào đời của Hài Nhi Giê-xu là một niềm vui cao cả, trọng đại, đặc biệt, một niềm vui khởi điểm cho mọi niềm vui và vượt lên trên mọi niềm vui. Hài Nhi Giáng sinh là một sự kiện đặc biệt của lịch sử nhân loại, là sự hoàn tất lời hứa của Thiên Chúa, là trung tâm của nhiệm cuộc cứu độ của Thiên Chúa, là đỉnh cao và là chủ đích của Thánh Kinh. Chính nơi ngôi lời nhập thể, Thiên Chúa đã hoàn toàn tỏ mình và ban chính mình cho nhân loại. Ngôi lời nhập thể là tuyệt đỉnh thời gian viên mãn đối với ba ngôi Thiên Chúa. Hài Nhi Giê-xu đã trở nên một sự tái tạo mới, tái tạo khởi đi từ tha thứ và yêu thương của Thiên Chúa ba ngôi. Mầu nhiệm nhập thể và mầu nhiệm cứu độ làm nên trọng tâm sứ điệp của đức tin Kitô giáo. Từ thế kỷ này đến thế kỷ khác, giáo hội công bố niềm tin ấy dọc dài thời gian giữa những thách đố của thế giới. Giáo hội ủy thác cho con cái mình như kho tàng quý giá để gìn giữ và chia sẻ cho người khác. Nơi Đức Giê-xu đứng sinh ra tại Bê-lem, Thiên Chúa nhận lấy thân phận con người để chúng ta có thể đến được với Thiên Chúa và để thiết lập giao ước với loài người và con người giao ước liên đới với nhau. Khía cạnh thứ ba của tin mừng Giáng sinh là tin mừng hiện sinh. Một hài nhi đã sinh ra mang một ý nghĩa hiện sinh sâu sắc. Thiên Chúa làm người và làm một trẻ thơ. Thiên Chúa làm trẻ thơ vì trong thế giới loài người vẫn còn biết bao trẻ thơ không có tuổi thơ. Chiến tranh, thiên tai, đói nghèo khiến bao trẻ thơ không có niềm vui trẻ thơ. Ngắm nhìn trẻ thơ Giê-xu trong máng cỏ nghèo hèn, chúng ta nghĩ tới bao trẻ thơ sinh ra hôm nay đang chịu cảnh đói nghèo thiếu thốn. Thiếu thốn vật chất, thiếu thốn tình thương, thiếu thốn nhà cửa, thiếu thốn một mái gia đình. Giá lạnh của rét mướt và giá lạnh bởi thiếu vòng tay ôm ấp vỗ về. Hài Nhi Giê-xu ấm áp trong tình thương của cha mẹ. Bàn tay nâng niu của mẹ Maria, ánh mắt âu yếm của cha Giuse. Đó là bầu khí gia đình đầm ấm. Gia đình là chiếc nôi êm ái vỗ về giấc ngủ trẻ thơ. Gia đình là lương thực bồi bổ, là thành trì bảo vệ tuổi thơ. Không có cảnh nghèo nào khốn cùng hơn cảnh. Không có cảnh nghèo nào khốn cùng hơn cảnh trẻ thơ thiếu tình thương. Không có mái nhà nào rách nát hơn cảnh gia đình tan vỡ. Không có mùa đông nào lạnh giá hơn mùa đông của trái tim. Thiên Chúa trở nên một hài nhi. Đức Thánh Cha giải thích thật sâu sắc như sau. Các giáo phụ trong giáo hội đã tìm thấy trong bản dịch cầu ước bằng tiếng Hy Lạp một đoạn từ tiên tri Isaiah mà Thánh Phaolô cũng đã trích dẫn để cho thấy những đường lối mới của Thiên Chúa đã được tuyên báo trong cầu ước như thế nào. Những lời đó như thế này. Thiên Chúa làm cho lời Ngài ngắn gọn hay nhỏ bé, Ngài phắn tắt đi. Isaiah chương 10 câu 23 và thư Roma chương 9 câu 28. Ngôi con chính là lời, Logos, lời hằng sống trở nên nhỏ bé, nhỏ đến mức có thể đặt trong hang đá. Ngài trở nên một hài nhi để chúng ta có thể nắm bắt lời. Qua đó, Ngài dạy chúng ta yêu thương những trẻ nhỏ. Qua đó, Ngài dạy chúng ta yêu thương những kẻ yếu thế. Qua đó, Ngài dạy chúng ta trân trọng trẻ em. Hài nhi Bethlehem hướng ánh mắt chúng ta đến tất cả những trẻ em đang chịu đau khổ và bị lạm dụng trên thế giới này. Những trẻ đã sinh ra và những thai nhi chưa chào đời. Hướng chúng ta đến những trẻ em bị xung vào quân đội trong một thế giới bạo lực. Hướng chúng ta đến những trẻ em phải đi ăn xin. Hướng chúng ta đến những trẻ em phải đau khổ vì bị tước đoạt và đói khát. Hướng chúng ta đến những trẻ em không được yêu thương. Trong tất cả trẻ em này là hài nhi Bethlehem đứng đang chất vấn chúng ta. Thiên Chúa đứng đã trở nên nhỏ bé đang chất vấn chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện trong đêm nay để sự sáng láng của tình yêu Thiên Chúa bao bọc tất cả những trẻ em này. Chúng ta hãy xin Thiên Chúa giúp chúng ta thực hiện phần mình để phẩm giá của các trẻ em được tôn trọng. Cầu xin cho tất cả trẻ em đều cảm nhận được ánh sáng của tình yêu, điều mà nhân loại cần hơn tất cả những thứ vật chất thiết yếu cho cuộc sống. Tin mừng Giáng sinh, Đức Trời giao duyên, trong hôn phối nhiệm mầu của ơn cứu độ. Thiên Chúa làm người, nối nhịp cầu tương giao giữa Thiên Chúa và nhân loại, bắt nhịp cầu nối liền giữa con người với nhau. Thiên Chúa yêu thương con người và muốn mọi người đáp lại tình thương của người bằng việc yêu mến người và yêu thương nhau. Xin hẹn gặp lại.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, bận tâm về tình trạng tham nhũng hối lộ ngày càng gia tăng trong vương quốc, vua Ali đi tìm đến tham khảo ý kiến của nhà đạo sĩ khôn ngoan nhất và có lời yêu cầu như sau: Xin đạo sĩ vui lòng giúp tôi phương thế để biết ai là kẻ tham nhũng hối lộ nhất, ai không, để tôi có thể canh tân việc trị nước. Đạo sĩ trao cho vua Ali bình rượu thuốc với lời dặn dò như sau: Xin vua hãy hòa chút rượu này trong thức ăn hay trong nước uống của những ai nhà vua muốn biết về tình trạng tham nhũng hối lộ hay không của họ. Dùng rượu này vào, người nào đã có tham nhũng hối lộ thì sẽ mọc ra trên trán hai cái sừng. Tội tham nhũng càng nặng thì hai cái sừng đó càng dài. Khi vừa về đến nhà, nhà vua liền ra lệnh mời tất cả các quan văn võ trong triều đình đến dự tiệc. Trước đó, nhà vua cũng đã cho người thân tín đến pha rượu của đạo sĩ vào các đồ ăn, thức uống sẽ được dọn ra cho khách. Tiệc chưa xong thì hiện tượng lạ xảy ra đúng như đạo sĩ đã nói trước. Nơi trán của mỗi quan văn võ trong triều đình đến dự tiệc đều có mọc lên hai cái sừng, kẻ dài người ngắn khác nhau. Mọi người chưa hết kinh ngạc thì nhà vua đã nổi giận đứng lên tuyên bố: "Hôm nay ta mới biết được lòng dạ các người. Hai cái sừng mọc ra trên trán các người là dấu chỉ hiển nhiên cho những hành động tham nhũng hối lộ đã phạm. Vì vị đạo sĩ trên núi đã trao cho ta bình rượu thần. Ai dùng nó mà có phạm tội tham nhũng thì sẽ bị mọc lên hai sừng trên trán, như các ngươi vừa chứng kiến. Ta sẽ ra hình phạt cho mỗi người, nặng nhẹ tùy theo hai cái sừng của họ dài hay ngắn." Nói đến đây, nhà vua dừng lại, hãnh diện chờ phản ứng của các quan, và bưng ly rượu lên uống. Trớ trêu thay, đấy là ly rượu có pha rượu thần mà người làm bếp đã lén cho vào. Mọi người đều cười lớn phá tan sự im lặng, khi thấy trên trán nhà vua cũng vừa mọc lên hai cái sừng và là hai cái sừng dài nhất. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui trên có thể nhắc mỗi người chúng ta một sự thật căn bản. Trước khi muốn trách móc và sửa lỗi anh chị em, thì mỗi người chúng ta cần xét lại chính cuộc sống của mình. Cần canh tân đời sống của mình khỏi những tật xấu, những điều tiêu cực. Tật xấu của người ta thì mình thấy rõ, còn tật xấu của chính mình thì mù quáng, không nhìn thấy gì cả. Trong phúc âm, Chúa Giêsu đã dạy các đồ đệ đừng lo lấy cọng rác nơi mắt anh em, mà quên không lấy cái đà to lớn từ mắt mình trước. Hỡi kẻ giả hình, hãy lo lấy cái đà ra khỏi mắt ngươi trước, rồi mới thấy rõ mà lấy cọng rác ra khỏi mắt anh chị em. Nhà vua trong câu chuyện vui trên mãi lo lắng về những tham nhũng hối lộ của các quan, của kẻ khác, mà quên xét lại chính nếp sống của mình. Gương sáng giúp canh tân nhiều hơn là những lời ra lệnh suông. Hướng dẫn bằng gương sáng có hiệu lực hơn là bằng những lời nói suông. Thánh Phaolô đã thực hiện điều này khi Ngài mời gọi các tín hữu hãy noi gương Chúa Giêsu Kitô. Thánh nhân đã viết như sau nơi thư thứ nhất Corinto chương 10 câu 31. Vậy dù ăn dù uống hay bất cứ làm gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là người Do Thái hay người ngoại, hoặc cho hội thánh của Thiên Chúa. Cũng như tôi đây, trong mọi hoàn cảnh, tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm lợi ích cho riêng tôi, nhưng cho nhiều người để họ được cứu độ. Anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Kitô. Đó là bí quyết sống của thánh nhân. Ngài muốn luôn luôn thanh luyện chính mình luôn mãi. Ngài muốn thanh luyện chính mình luôn mãi để đừng phải xấu hổ vào giờ chót vì đã rao giảng tin mừng cho anh chị em khác vào được nước trời mà chính mình thì không vào được vì những tội lỗi tật xấu mà không lo sửa. Nơi thư thứ nhất Corinto chương 9 câu 27. Thánh Phaolô đã tâm sự về cố gắng tu thân luyện tính của chính mình như sau: "Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại. Lạy Chúa, xin giúp con canh tân đời sống để góp phần vào việc làm cho xã hội được thăng tiến và cho anh chị em được nhận biết và chúc tụng Chúa luôn mãi. Amen."
Dòng con biết về đâu, về đâu con đi tìm. Đi giữa chờ đợi con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngu ngơ. Chúa ở nơi nào, xin thương một đời lặng lo. Trong chính cuộc đời của con luôn tin rằng dù sao Chúa vẫn thương con, dù sao Chúa chẳng bỏ con khi con lỗi lầm, con đừng cho con niềm tin vào một Chúa thiên sinh. Chúa là con đường, xin dẫn con về.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30. Đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.